Thí dụ như mấy người mà giàu sang, có quyền thế, thì đó là cái quả tốt của mình đời trước. Nhưng mà giờ được trên cái quả đó rồi sao? Say đắm trên cái quả đó rồi không nhớ nữa đến cái nhân mình đã tạo rồi sao? Nhiều khi là tạo nghiệp trở lại. Tạo nghiệp trở lại thì cái quả này nó hết rồi thì sao? Thì cái quả nó đến, phải không? Cho nên đó gọi là say đắm trên cái quả đó mà không nhớ cái nhân. Bởi vì quả là có từ nhân, không có nhân thì không có quả, phải không? Vậy thì mỗi khi hiểu được như vậy rồi thì mỗi khi mà mình làm việc gì thì phải sao? Phải nhớ, phải không? Tức là mỗi khi thân mà định làm đau khổ ai, hoặc là miệng mà định nói cái lời khiến cho người đau khổ, phải không? Hoặc là ý nghĩ xấu cho người đó, thì mình phải nhớ rằng đó là cái nhân sẽ đưa đến cái quả đau khổ lại cho mình. Phải không? Phải không? Nhớ kỹ vậy. Tức là thân mà mình định làm đau khổ ai thì biết đây là cái nhân này. Phải không? Hoặc là miệng nói lời làm cho người đau khổ. Phải không? Thì không phải nói vậy là xong. Phải không? Đó thì phải nhớ cái quả nó sẽ đến trở lại. Đó. Thì biết như vậy đó thì liền dừng, thì tránh được cái quả sau này. Phải không? Đó. Chứ đừng có cố mà làm, cố nói. Phải không? Đó. Rồi sau bị trả lại thì than. Phải không? Đó. Cho nên phải hiểu kỹ vậy đó. Tức là mình gọi là ngay cái nhân mình không có dừng, không có tạo. Tức là mình ngừa cái quả vừa sau cho mình đó. Bởi vì ở đời cũng thường có câu đó. Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người ta. Phải không? Đó là câu mà thường nói. Phải không? Điều gì mình không muốn thì thôi đừng làm cho người ta. Đó. Còn làm cho người ta rồi thì sao trả lại mình? Cho nên câu chuyện mà tiền thân Đức Phật á, tức là Đức Phật mà khi còn tu hành Bồ Tát Đạo á, không? Thì có một cái kiếp đó là Đức Phật sanh ra làm đứa con cho trong gia đình của người cha. Thì đứa con này tuy còn nhỏ nhưng mà cũng thông minh. Sáng suốt. Còn người cha này á, không? Thì còn có được cái người, tức là còn được ông nội của đứa bé này đó, già, nhưng mà già quá rồi cũng không có làm gì được hết. Cho nên rồi cái người vợ đó cũng thấy chán, cho nên cứ bàn với người cha của ngài đây, tức là Đức Phật mà lúc còn đứa con này đó, bàn thôi cứ đem bỏ trong rừng đi, cho ông chết từ từ cho rồi, chứ còn ở nhà đây không có làm lợi ích gì cho mình hết, mà mất công là mình phải chăm sóc rồi nữa, phải không? Đó. Thì bàn tới bàn lui hoài thì cái người cha của ngài đây á cũng siêu lòng, cho nên là hôm đó là mới đóng vào chiếc xe, xe giống như xe đẩy vậy đó, không? Xe bò vậy đó, đẩy rồi mới đặt ông nội của ngài đó lên đó, rồi cũng để cuốc xẻng đồ lên trên đó. Thì ngài còn bé mà, ngài thấy vậy ngài cũng nhảy lên theo, ngài ngồi để mà đi theo. Thì người cha mới đẩy ông nội của ngài ra vào rừng để trên xe đó, rồi mới xuống chọn một nơi đất trống trống đó, mới lấy cuốc định đào một cái hố rồi bỏ ông nội vào xuống đó. Thì ngài thấy con cây cũng cái xẻng còn trống nữa đó, ngài cũng lấy cái xẻng, ngài cũng tới gần đó, ngài cũng bới, ngài định đào một cái hố nữa khác. Thì người cha nó mà con làm cái gì vậy? Thì ngài mới hỏi còn cha làm gì? Thì ông nói là thì ta đào cái hố này để bỏ ông nội xuống đó. Thì cái đứa bé nó nói thì con cũng vậy đó, con cũng đào một cái hố đây để dành sẵn Rồi mai mốt mà cha già như ông nội đó thì con cũng đẩy vào đây rồi con bỏ cha xuống giống như vậy đó. À, đó. Thì người cha nghe tới đó là thức tỉnh. Thấy không? Đó. Thì tức là mình làm gương cho nó, phải không? Giờ thì mình đào này bỏ cha mình xuống thì mai mốt lại nó cũng đào đem mình nó bỏ xuống như vậy. Phải không? Ngay đó thì ông cha thức tỉnh thôi. À, cho nên thôi mới đẩy ông nội của ngài đó về chăm sóc kỹ lưỡng. Đó, thì đó là Đức Phật kể, đó là cái nghĩa là gọi là cái đời trước của ngài đó, lúc còn là tu bậc hạnh đó, mà ngài đã cũng có những cái chủng tử tốt gì là đó, cái chủng tử Bồ Tát rồi, đó. Cho nên ngài còn bé nhưng mà cũng khéo léo để mà thức tỉnh cho ông cha. À, và điều đó để cho mình thấy rằng đó, thấy không, là mình phải nghe là nghiệm kỹ, thấy không, để mà cho thấy rõ, nghe là sống cho nó đàng hoàng, thấy không, và mình nhớ mình cũng là cái gương cho người sau nữa, thấy không. Đó, nhân quả, đây cũng là tỷ nhân quả đó, thấy không. Bây giờ thì mình bây giờ thì chôn ông cha của mình thì mốt con mình chôn mình lại vậy, đó là nhân quả. Đó. Bởi vậy mà đó là những cái bài học mà nhân quả cho mình phải học kỹ đó, không? Như là câu chuyện mà chuyện cổ của nước ngoài nói về đứa trẻ mà nó đi học rồi nó lấy cắp cây bút của bạn đem về phe với mẹ đó, không? Tức là nó còn nhỏ, không? Cho nên là đi học và thấy cây bút của đứa bạn nó cũng hơi tốt mới ăn trộm mà đem về phe giúp mẹ, thì thay vì bà mẹ quở trách để cho nó đem nó trả lại thì bà mẹ lại còn khen nó nữa, không? Khen nó nữa thì nó thấy vậy là hay quá rồi, nó được về mẹ khen nữa, cho nên sau đó là nó lấy cuốn vở vì cây bút còn nhỏ rồi, giờ sau nó lấy cuốn vở rồi lấy cái áo ấm của bạn bè đem về thì bà cũng khen luôn. Đó, thì sao? Đó là bắt cầu cho nó, phải không? Cho nên lớn lên nó thành tên cướp. Đó, thói quen rồi, thành thói quen rồi. Thì sau đó bị bắt, bị đưa ra chịu tội. Thì khi mà để bị đưa đi ra để mà xử tội đó, thì bà mẹ cũng đi theo kế bên. Thì nó mới ra dấu cho bà đến gần nó. Đến gần thì nó mới cắn mạnh vào lỗ tai của bà một cái thật đau. Và mới quở là đến cái nước này rồi mà sao mà con còn bất hiếu mà làm mà đau khổ mẹ vậy. Thì nó mới trách trở lại đó. Nó nói nếu như mà cái lần đầu đó, không, mà con đem cái bút về đó, mà mẹ ngăn con lại đó thì đâu có cái ngày hôm nay. Phải không? Ngay cái lần đầu nó đem cái bút về đó bà vỡ trách, không, nó phải đem trả lại đó, để nó biết là cái điều đó là cái điều xấu không nên làm thì đâu có ngày hôm nay. Cho nên đó là để thấy rằng nghĩa là mình là cái bậc có trí tuệ thì phải thấy trước nhân quả vậy đó, ngăn từ cái nhân đó chứ không phải là đợi cái quả đến, phải không? Tức là ngăn cái nhân còn từ trong cái mầm, phải không? Rồi đi ngăn, đi dứt nó ngay đó. Thì vậy thì mình ứng xử nó sáng suốt, không phải ăn năn vì sao, phải không? Cho nên đúng là trên cái tinh thần mình học đạo, nhất là học thiền đó, là phải thấy từ cái nhân đó, phải không? Cho nên câu chuyện mà cái vị hiệp sĩ mà đến hỏi Thiền Sư Bạch Ẩn về thiên đường địa ngục đó, có thiên đường không, có địa ngục không đó, thì ngài đã ngài đáp sao? Ngài mới hỏi lại anh làm gì mà anh hỏi điều đó? Thì cái anh chàng này mới nói là hiệp sĩ. Hiệp sĩ thì ngài Bạch Ẩn ngài nói trong cái dáng của anh là không khác gì tay năng mài mà hiệp sĩ cái gì. Thì ngay đó thì anh chàng đỏ mặt, phải không, chạm tự ái, không? Thì anh mới vịn tay vào cái chuôi kiếm, định rút kiếm ra. Thì ngài còn nói tiếp câu nữa. Anh mà cũng có kiếm à? Kiếm của anh là trong có vẻ cùng lục, có làm gì được ai đâu. Thì ngài đó anh nhịn hết nổi rồi, mới rút kiếm ra liền. Thì ngài Bạch Ẩn nghe đó liền cười, bảo, đó, cửa địa ngục đang mở ra cho anh đó. À, thì ngay đó anh tỉnh ngộ, không biết là cái quấy liền, anh mới cúi đầu tạ lỗi tra kiếm vào vỏ. Thì ngài bảo và đây là cửa thiên đường đang mở ra cho anh đó. À, bây giờ thấy không, ngài khéo léo hỏi có thiên đường có địa ngục không, thì ngài không nói có hay không, mà ngài chỉ ngay cái thực tế đây, thiên đường địa ngục không phải đâu xa, chính ngay việc làm của mình đây là cái nhân để mà đưa đến thiên đường hay địa ngục. À, thôi chứ không phải mà nói gì đâu xa xôi, phải không? Đó. Anh tạo cái nhân địa ngục đây thì sẽ có cái chỗ địa ngục, tức là cái chỗ đau khổ để cho anh đến, phải không? Còn anh tạo cái nhân tốt lành đây thì sẽ có cái chỗ tốt lành, tức là thiên đường để cho anh đến thôi, phải không? Vậy thiên đường hay địa ngục là ngay ở trong anh đây chứ không phải đâu xa, phải không? Đó là chỉ ngay cái nhân. À. Vậy thì nếu mình không tạo cái nhân địa ngục đó thì không có địa ngục đối với mình, phải không? Đó. Vậy thì mình phải gọi là cẩn thận ngay cái hành động hiện nay. Đó. Thì đó là cái nhân sẽ đưa đến cái quả, không? Của thiên đường hay địa ngục đó. Vì sao? Chứ không gì khác hết. Cho nên khỏi phải tìm thiên đường địa ngục ở đâu xa. Đó, đó là cái thực tế. Thì hiểu như vậy đó, thì quý Phật tử mới thấy như vậy thì một đốm lửa sân mà nó phát lên thì mình phải biết làm sao. Khi mà một đốm lửa sân mà phát lên đó thì mình phải biết rằng đây chính là cái nhân để đưa đến Atula. Khỏi cần phải tìm cõi Atula ở đâu, phải không? Với Atula là cái cõi đấu tranh. À, phải không? Đó. Thì đây là sân này nè, thì khi mà đốm lửa sân phát lên thì đó là cái nhân đưa đến Atula đó chứ gì hết. À, khỏi cần phải bàn Atula là cõi nào xa xôi. Còn ngay khi mà cái lòng tham lam keo kiệt mà nó phát lên đó, thì biết làm sao? À, đây là cái tướng ngạo quỷ hiện ra đó. À, phải không? Nó rõ ràng rồi thôi, khỏi cần phải tìm đâu xa. À, thì hiểu như vậy đó thì mình cẩn thận ngay từ cái nhân. Và như vậy thì mình sống nghe là hợp đạo lý thôi, sống sáng suốt, không? Rồi thì sau này khỏi phải ăn năn hối hận, phải không? À, đó. Ừ. Cho nên thiền sư Quảng Trí đó, ngài có nói rõ, ngài nói là trước mắt một niệm mà hiện tướng sân á thì chính là hình ảnh của con rắn dữ, không? Đó. Còn trước mắt mà một niệm hiện tướng tham á thì chính là giống nồi ngạ quỷ. Đó. Cái nhân niệm là không có hình tướng, tức là cái niệm mình nó không hình tướng, phải không? Thì rất là nhỏ, mà quả báo có hình tướng thì lại rất lớn. Tức là trong cái niệm nó không có hình tướng hết, phải không? Nhưng mà cái quả báo thì rất lớn. Đó. Sự nhỏ nhiệm của một niệm được giữ gìn trong ruộng thức, dù trải qua ngàn muôn kiếp vẫn không mất. À, cho nên phải cẩn thận là vậy đó. À, khi mà nó gieo vào trong cái tàng thức của mình đó, thành hạt giống luôn đó rồi đó, thì nó trải qua nhiều thời gian, nhiều kiếp. À, khi mà nó gặp duyên á, thì nó nảy mầm. À, đó, cho nên phải cẩn thận là như vậy. Bởi vậy mà bậc trí tuệ thì rất là hết sức cẩn thận từ cái nhân, chứ không có dám xem thường. À, cho nên gọi là Bồ Tát sợ nhân đó, còn chúng sanh sợ quả. Nhân không sợ, mà tới cái quả đến thì than. Phải không? À, cho nên đây biết rõ vậy rồi á thì tránh cái nhân. À, còn mà lỡ tạo cái nhân rồi cái quả đến thì giờ không còn phải than thở, than cũng không được, nhưng mà phải sao? À, phải nhẫn chịu, phải không? Rồi phải tạo cái nhân tốt để chuyển hóa, phải không? À, chứ còn than thì nó quả nó đến rồi thì cũng không sao, phải không? Chứ phải biết đây cũng là cái trách nhiệm của mình, chứ không phải ai đem đến cho mình, phải không? Thì biết vậy đó thì can đảm ha, nhận chịu rồi tạo cái nhân tốt để rồi chuyển hóa, phải không? Cho nên như vậy đó là những cái bài học, gọi là bài học nhân quả đó, phải không? Cho mình nghiệm kỹ. Bởi vậy mà người khéo học đó thì mình học ở trong gọi là học ở trong lớp học rồi á, phải ứng dụng ra ngoài cuộc sống, nhìn chung quanh của mình đó để học những bài học sống, phải không? Thì mình sẽ thấy chung quanh mình đó là những cái bài học nhân quả rất là nhiều, học hoài không hết mà học không hết. Phải không? là